truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, chương trình tuần này sẽ được mở đầu với bài viết của tác giả Lê Đình Cúc đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây với nhan đề Hòa giải, một cốt cách văn hóa của Bác Hồ. Đây cũng chính là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này của chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần cuối chương trình là chuyện ngắn Những quả trứng và chiếc mũ của nhà văn Hồ Thủy Sang. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời vô cùng trong sáng và cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, vì độc lập tự do của dân tộc, vì hòa bình và công lý trên thế giới. Tháng năm về nhớ Bác, lật lại những trang sách, những bài báo với những câu chuyện kể về người, lòng ta lại dâng lên bao niềm xúc động về nhân cách sống, về tấm gương đạo đức cách mạng ngời sáng và những giá trị tư tưởng vô giá của người để lại. Đó cũng là mạch nguồn cảm xúc của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Đình Cúc, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, thể hiện trong bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Hòa giải, một cốt cách văn hóa của Bác Hồ. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Bác Hồ là người am hiểu sâu sắc văn hóa và lịch sử dân tộc. Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, qua các bài nói, bài viết, Bác đã thể hiện tầm hiểu biết ấy với tư cách một nhà báo, nhà văn, nhà thơ. Với tư cách của một nhà lãnh đạo, của một chính khách, trong nhiều trường hợp, Bác đã vận dụng những tri thức văn hóa và lịch sử hết sức sáng tạo. Sinh ra ở một vùng đất địa linh nhân kiệt, lớn lên trong cái nôi của văn hóa Lam Hồng, thấm đẫm văn hóa dân gian, của tục ngữ, thành ngữ và dân ca ví dặm, mà đặc biệt là hát phường vải, phường nón, phường đan, phường chài. Bác lớn lên trong lời ru của bà, của mẹ, lại được sự rèn cặp của cha là một nho sinh, phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, nên tâm hồn Bác từ tuổi ấu thơ đã thuộc nằm lòng những câu ca dao: nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một sàn. Và những câu tục ngữ: đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại, quay lại là bờ. Những tri thức, giá trị văn hóa này thấm đẫm trong từng trang viết, trong cách ứng xử của người với nhân dân, với bạn bè, đồng chí và cả với những người ở phía đối địch. Cốt cách văn hóa của một nhà văn hóa trong tư tưởng hòa giải là một nét rất điển hình của Bác. Bác đã nghiên cứu và suy nghĩ rất kỹ, rất sâu khi lấy tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ và tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp để đưa vào trong phần mở đầu. Và quan trọng nhất của bản tuyên ngôn độc lập đọc ở quảng trường Ba Đình ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Liên Xô ra đời năm 1917, nhưng Bác đã không trích dẫn. Nhưng ở buổi lễ ấy, Bác khi đọc tuyên ngôn đã hỏi lại: tôi nói đồng bào nghe rõ không? Bác là người xứ Nghệ, giọng nói hơi nặng, sợ mọi người nghe không rõ, nên Bác hỏi. Câu hỏi này rõ ràng là bột phát, không chuẩn bị sẵn. ngoài sự quan tâm đến người nghe, là xuất thần từ tâm thức, từ tận đáy lòng của bác. Ấy là tình cảm ruột thịt gắn kết giữa người hỏi và người nghe. Bác đọc tuyên ngôn độc lập hôm đó, có hàng triệu người nghe. Trực tiếp ở quảng trường Ba Đình có hàng nghìn người. Qua đài phát thanh truyền đi cả nước và khắp cả thế giới. Trong đó có cả những người chống lại cách mạng, phản động, tay sai của thực dân Pháp, phát xít Nhật và binh lính quan lại phong kiến Nam Triều và nhiều người của các đảng phái phản động. Với bác, tất cả là đồng bào cùng khúc ruột sinh ra. Bác không hỏi, tôi nói nhân dân nghe rõ không? Hoặc quý vị nghe rõ không? Ấy là từ trong máu, trong tim mình, bác coi tất cả mọi người, kể cả những người ở phía bên kia, đều là máu mủ ruột già. Không chỉ với câu hỏi thân tình làm xúc động hàng triệu người đủ mọi tầng lớp xã hội, mà cả trang phục của bác ở ngày lễ trọng đại ấy cũng thể hiện sự hòa đồng, hòa giải. Trong khi hầu hết các cộng sự của ông trên khán đài đều mặc đồ vest tây và thắt cà vạt, nhưng ông Hồ cố ý chọn mặc bộ đồ kaki phai màu với cổ cao và mang đôi dép cao su. Những biểu tượng của ông trong vai trò người đứng đầu nhà nước trong 24 năm tiếp theo. Có lẽ ông Hồ xem nó là một giải pháp thỏa hiệp thích hợp giữa bộ đồ Tây với bộ áo dài đen khăn đóng của nho sĩ Việt Nam, vốn được xem là quá truyền thống trong những trường hợp thế này, và hình như ông Hồ chưa bao giờ mặc chúng kể từ năm 1911. Không chỉ như sách lược, mà còn là tư tưởng hòa giải của bác ngay từ ngày đầu của chính quyền cách mạng. Điều đó thể hiện nhất quán trong hành động và ứng xử của bác. Ngay khi cách mạng tháng 8 thành công, giành chính quyền về tay nhân dân, chấm dứt 100 năm đô hộ của thực dân Pháp và hàng ngàn năm chế độ phong kiến ở nước ta. Không trả thù, không truy cứu trách nhiệm của những người ở phía đối địch. Trước bác đã có Abraham Lincoln, Tổng thống thứ 16 của nước Mỹ, trong nội chiến Nam Bắc 1861-1865, và sau này là Nelson Mandela. Cách mạng tháng 8 đã không xảy ra đổ máu, không có bắn giết, tàn phá của những người chiến thắng. Kết thúc kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống đế quốc Mỹ, quân đội nhân dân Việt Nam sau khi tiếp quản Hà Nội, Sài Gòn và các thành phố khác đã không có tắm máu như người ta lo sợ. Với hoàng tộc nhà Nguyễn, ngay những ngày biến động lịch sử xảy ra tháng 8 năm 1945, Bác Hồ đã thể hiện tinh thần hòa giải triệt để. Ngoài việc bảo đảm an toàn cho tất cả các quan chức của triều đình nhà Nguyễn và mời Bảo Đại làm cố vấn tối cao, Bác đã cử ông Lê Văn Hiến, Bộ trưởng Bộ Lao động, thay mặt bác và chính phủ vào Huế, đến tận Hoàng Cung gặp mặt vợ con Bảo Đại để thăm viếng, động viên, an ủi họ. Tết năm đó, bác đã cho Chủ tịch Ủy ban Hành chính Huế thay mặt bác trợ cấp cho gia đình Bảo Đại một số tiền để ăn Tết. Bác cũng cho người đến thăm hỏi và gửi tiền giúp đỡ hai bà Hoàng hậu là vợ của hai vị vua Thành Thái và Duy Tân. Tinh thần hòa giải và sự quan tâm của bác đã làm Nam Phương Hoàng hậu xúc động, biết ơn. Bà còn đứng ra tổ chức quyên góp và đóng góp trong tuần lễ vàng bằng cả tài sản của riêng mình. Bà biết ơn bác Hồ và ủng hộ chính quyền cách mạng. Cũng như bà Trần Lệ Xuân sau này, cả hai bà suốt đời không một lần xúc phạm, nói xấu bác Hồ, dù chồng của họ đứng ở phía đối địch với bác. Chính sự hòa giải của bác mà có đến 8 trong 10 vị của chính phủ Trần Trọng Kim, nội các của vua Bảo Đại đã đi theo cách mạng như các ông Phan Kế Toại, Phạm Khắc Khoè, Bùi Bằng Đoàn. Riêng về lịch sử, người không chỉ nắm vững lịch sử nước nhà, lịch sử dân tộc, mà đặc biệt là chú ý đến việc phổ cập bộ môn này trong nhân dân với mục đích khơi dậy lòng tự hào và tinh thần yêu nước của mọi người, nhằm đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Tri thức, bài học kinh nghiệm lịch sử dân tộc về hòa giải đã được Bác tích lũy và vận dụng, trở thành một cốt cách văn hóa của Bác. Đó là bản lĩnh tinh thần và trí tuệ Việt Nam. Bác đã biết dùng sức mạnh của dân tộc để làm nên cách mạng tháng 8 và tiến hành hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Nhưng người cũng biết dùng hòa giải và yêu thương để giành thắng lợi. Cũng như Hoàng đế Trần Nhân Tông, sau chiến thắng giặc Nguyên đã chủ trương hòa hợp trong hoàng tộc, trong quốc gia để tạo nên sức mạnh bảo vệ đất nước. Bắt đầu là việc đốt toàn bộ những sổ sách ghi chép bằng chứng những người đã từng có liên hệ với giặc, kể cả thư từ, quan hệ có bằng chứng phản bội của một số quan lại và thân vương. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên cho biết, trước kia, Nguyên vào cướp, vương hầu quan lại, nhiều người đến doanh trại giặc xin hàng. Đến khi giặc thua, bắt được cả một hòm biểu xin hàng. Thượng Hoàng sai đốt hết đi để yên lòng những kẻ phản trắc. Hoàng đế Trần Nhân Tông đã hòa giải để đoàn kết dân tộc, để tập hợp tất cả mọi người. Và sự nghiệp chung đó là xây dựng và bảo vệ đất nước. Với tinh thần đó, ngay khi cách mạng tháng 8 thành công, Bác đã mời Vua Bảo Đại và Linh Mục Lê Hữu Từ làm cố vấn tối cao. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa 1946-1955, lãnh đạo cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp đến ngày toàn thắng, có 18 bộ trưởng, thì có đến 9 vị không phải là đảng viên Đảng Cộng sản. Trong đó có nhiều vị quan lại cao cấp của chính quyền cũ. Quốc hội khóa 1 của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được nhân dân cả nước bầu năm 1946. Trong số 333 đại biểu, thì có đến 213 vị không phải là Việt Minh. Trong đó có nhiều người thuộc các đảng phái như Việt Quốc, Việt Cách hoặc các đảng viên của Đảng Dân Chủ và Đảng Xã Hội. Nhiều vị đã có những đóng góp to lớn cho cách mạng từ những ngày còn trứng nước và kháng chiến gian khổ. Cùng với cốt cách văn hóa của hòa giải, mà ngay lúc đất nước vô vàn khó khăn, thiếu thốn và gian khổ, mà hàng loạt tri thức Việt Nam đang ở Pháp, nơi thanh bình hoa lệ, đã trở về nước tham gia kháng chiến, đã tạo nên đội ngũ trí thức cách mạng là cơ sở cho sự nghiệp chung chống Mỹ cứu nước và xây dựng đất nước ngày nay. Lịch sử dân tộc ta đã thấm đẫm trong tâm hồn và trí tuệ của Bác. Hòa giải, căn cốt văn hóa Hồ Chí Minh trong ứng xử với kẻ đối địch bắt nguồn từ lịch sử. Cương quyết đối với kẻ địch nhưng cũng đối xử rất văn hóa và nhân đạo với họ. Chính Bác đã thả tự do cho ông Ngô Đình Diệm khi đang bị bắt tạm giam ở Thái Nguyên sau cách mạng tháng 8. Và nghe nói Bác đã phê bình những người viết báo gọi ông Diệm là thằng. Và Bác bảo, ông Diệm có cách yêu nước của ông ấy. Ngoài ra, hàng binh tù binh Pháp cũng được đối xử tử tế, được cung cấp thức ăn, thuốc men. Trong lúc kháng chiến, nhân dân và bộ đội ta đang thiếu thốn trăm bề. Bác quý trọng nhân dân Pháp, nhân dân Mỹ, mặc dù quân đội Pháp và Mỹ đang tàn phá, bắn giết nhân dân ta. Có thế mới có những Simon Dien, Norman Morrison sẵn sàng hy sinh để ủng hộ nhân dân Việt Nam, mới được nhân dân Pháp, nhân dân Mỹ và cả thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến. Với tinh thần đó, trong cuộc chiến tranh tàn khốc, ác liệt, với bao tang tóc đau thương do đế quốc Mỹ gây ra cho Việt Nam. Nhưng đã nhiều lần trong các bài nói, bài viết và thư từ gửi các tổng thống Mỹ, bao giờ Bác cũng để ngỏ khả năng trải thảm cho quân Mỹ rút khỏi Việt Nam. Trước đó, trong cuộc chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ, có lần phi công Mỹ bị bắt làm tù binh và bị người ta cho mặc quần áo tù và xong đi trên đường phố Hà Nội. Bác đang đi chữa bệnh ở nước ngoài, biết chuyện đã phê bình người chủ trương ấy và cấm không cho tái diễn. Khi bác đã qua đời, thì tinh thần hòa giải và tư tưởng xóa bỏ hận thù vẫn được Đảng và Nhà nước ta thực hiện. Khi Thủ tướng Võ Văn Kiệt xúc động nói rằng, ngày chiến thắng, có hàng triệu người vui mừng, nhưng cũng có hàng triệu người buồn. Chính là tinh thần ấy, cũng như cuộc chiến tranh xâm lược của bọn bành trướng Bắc Kinh gây ra năm 1979, tàn phá 6 tỉnh biên giới, tàn sát hàng vạn đồng bào ta, gây bao tang tóc đau thương. Chỉ với lực lượng quân sự địa phương, quân và dân ta đã đánh bại hàng chục vạn lính Trung Quốc. Khi quân chính quy của ta được điều từ phía Nam ra, quân xâm lược Trung Quốc trước nguy cơ bị tiêu diệt nhiều hơn nữa đã tuyên bố rút quân. Chính phủ ta đã cho rút mà không bao vây, truy kích, tiêu diệt chúng. Đó là hòa giải, là tư tưởng của cốt cách văn hóa Hồ Chí Minh. Chỉ có xóa bỏ hận thù mới là nền móng vững chắc cho một nền hòa bình bền vững để bảo vệ và phát triển đất nước. Hòa giải dân tộc, hòa giải quốc tế, ngay cả với kẻ thù, mới có sen tàn cúc lại nở hoa, trời còn để có hôm nay, tan xương đầu ngõ, vén mây giữa trời, như các tổng thống Mỹ đã đến Việt Nam mượn chuyện kiều của thi hào Nguyễn Du để nói về quan hệ của hai nước vốn là kẻ thù của nhau trong lịch sử. Họ làm được thế bởi họ cũng rất hiểu hòa giải, một cốt cách văn hóa của Hồ Chí Minh, là tinh hoa văn hóa Việt Nam.
Miền biển đông xa các nơi chân trời, người dân ở đó lầm than đói nghèo, từ đau thương người đi khắp năm châu, lòng tin mà trời chân lý sáng soi dọi chiều tới dân mình. Hồ Hồ Chí Minh, Hồ 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 Chí Minh, vừa trùng sóng người đi khắp phương trời, luyện tôi ý chí lòng nỗi căm thù. Hồ Chí Minh ngày đêm xót thương dân tộc nô lệ, vì đế quốc xa màn dày xéo đất nước mình, dày xéo đông dương này tàn sát bao con người. Từng giờ cháy lửa cách mạng lan tràn, từ rừng Việt Bắc vào đến Tháp Mười, Hồ Chí Minh niềm tin đấu tranh cho tự do, đẹp chung đôi ngũ lớn lên ngày thêm môi trường thành, một ý chí kết đoàn bằng chiến công diệt thù. Lòng thành kính toàn dân gọi cha già, vì người đã sống để cho muôn người. Hồ Chí Minh mùa xuân chưa tràn muôn niềm tin, người từ chân lý sinh ra vì thế giới hòa bình, người hiến dâng đời mình vì thế giới hòa bình, người hiến dâng đời mình. Hồ 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 Chí Minh. Hey!
Thưa quý vị và các bạn, có nhiều câu danh ngôn về triết lý cuộc sống ở đời. Lão Tử có câu: làm người ở đời bao giờ cũng nên giữ lấy ba điều. Một là nhân ái, hai là tiết kiệm, ba là không tranh với ai. Nghe nói thì đơn giản vậy, nhưng không phải ai sống ở đời cũng giữ được ba điều ấy. Dù là người có học vấn, có chức quyền hay có nhiều tiền của. Nhưng có những người rất đỗi bình thường, khuất lẫn trong muôn ngàn người giữa cuộc sống mưu sinh thường nhật vất vả, lại giữ được ba điều đó. Phần tiếp theo của chương trình Văn hóa Văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Sang với nhan đề Những quả trứng và chiếc mũ. Nội dung câu chuyện gửi tới một thông điệp từ cuộc sống: hãy biết cảm thông, chia sẻ và yêu thương mọi người. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Tôi vốn có ác cảm với những người bán hàng rong. Họ thường chất chồng thúng mùng, chẳng buộc bao to bao nhỏ kềnh càng, vừa làm mất mỹ quan đường phố, vừa làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Khối người đã từng mất mạng vì những đôi quang gánh cứ thản nhiên nhổng ra mặt đường. Đấy là chưa kể đến một số người còn rất hay lợi dụng cái chuyện phục vụ tại nhà để nâng giá, bóp hầu bóp cổ người mua. Kia rồi, vừa nhắc đến Tào Tháo đã đến. Ngay đầu cái ngõ nhỏ của nhà tôi, bỗng lù lù xuất hiện một bà bán hàng xong. Hẳn thấy tôi đang lúi húi quét vỉa hè, rõ ràng là một đối tác tiếp thị ngon lành. Chị ta sộc cái xe đạp cà tàng vào tận hiên, sáng sở. Em ơi, mua trứng cho chị đi em. Trứng gà ta vừa to vừa mới. Tôi nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Nếu như cái mặt hàng chị ta vừa quảng cáo không phải là trứng gà ta, thì có lẽ tôi đã phẩy tay bảo chị ta biến đi cho khuất mắt. Nhưng quả là lúc này tôi đang rất cần loại hàng mà chị ta đang có. Chồng tôi nằm dưỡng bệnh trong trung tâm y tế thành phố. Bệnh đã thuyên giảm nhiều rồi, nhưng ông bác sĩ cho biết nếu được bồi bổ bằng trứng gà sạch thì sức khỏe anh ấy sẽ hồi phục nhanh hơn. Vì thế tôi mới hạ cố đảo mắt nhìn sang cái thúng đặt trên cái bốc ba ga xe lọc sọc của chị ta. Là trứng gà ta thật không đấy? Mắt người bán hàng xong chứa chan hy vọng. Chị nói thật mà em. Hôm qua chị phải đi gom hơn 10 nhà trong xóm mới được gần 100 quả trứng mới đấy em ạ. Tôi sẵn sọng. Thì chị nói vậy thì biết vậy, chứ thời buổi này ai mà tin được những lời vu vơ như thế. Người bán hàng xong cầm vội quả trứng đưa về phía tôi. Em nhìn này, cái vỏ trứng gà ta nó khác hẳn loại trứng gà công nghiệp chứ em. Tôi nói để cho chị rõ nhé. Bây giờ còn có cả loại trứng nhân tạo, tức là do người làm bằng hóa chất, chứ không phải là gà đẻ ra. Ăn vào, không khéo ung thư sớm. Khiếp, trứng gì mà bẩn như vừa lấy từ trong lỗ ra thế này. Nói thế, nhưng nhìn những quả trứng tươi hồng trong thúng, tôi biết là chị ta nói thật. Nhưng tôi đã có nhiều kinh nghiệm rồi. Đối với bọn người bán hàng xong mà không đánh đòn phủ đầu như thế, thì hẳn họ sẽ lợi dụng sự ham hố của mình để tăng vọt giá lên ngay. Tôi hẩy hẩy mấy quả trứng, vẻ bất cần. Bao nhiêu một chục? Mắt người bán hàng xong sáng lên. Chị bán rẻ mà em, xin em 35.500 một chục. Tôi bĩu dài môi. Trứng của bà là vàng hay sao? Loại này chỉ 30.000 là hết giá. Chị ta tần ngần. Chị mua buôn đã 29.000 rồi em ạ. Mua giúp chị đi em. Tôi chỉ giả một giá thế thôi. Không bán thì mang đi cho sớm chợ. Tôi thấy ánh mắt chị ta hơi tối lại với vẻ luống cuống. Nghĩ ngợi tính toán một hồi khá lâu, chị ta gật đầu, nói trong tiếng thở dài. Thôi được, chị đang rất cần tiền nên mở hàng cho em vậy. Em chọn đi. Tôi bới tung thúng trứng để chọn những quả ưng ý. Cứ chọn được một quả, tôi lại lắc lắc mạnh để kiểm tra. Quả nào cảm thấy nghi ngờ, tôi lại quẳng trả vào thúng. Chừng như xót của, chị ta khẽ kêu lên. Em ơi, toàn là trứng mới đẻ cả. Em lắc mạnh như vậy, nhỡ hỏng trứng của chị thì chị còn biết bán cho ai được. Mặc kệ, cứ việc mình làm. Nhỡ ra phải quả trứng ung thì chị ta có phải chịu thay mình đâu. Có vẻ như xót của, chị ta nắm lấy tay tôi. Chị xin em, đừng quá tay như vậy. Bị mấy ngón tay đen đúa nhớp nháp của chị ta nắm vào cổ tay, tôi cảm thấy như bị xúc phạm. Tôi tức tối, mím môi hất mạnh. Chị ta chới với mất đà, chiếc xe đạp đổ cành, mấy chục quả trứng tung tóe vỡ tan tành, lòng đỏ lòng trắng lênh láng trên nền đất. Ôi, trời ơi, thế là em giết chị rồi. Chị ta kêu lên một tiếng thê thảm, rồi ngồi sụp xuống, người rũ ra. Một lát sau, chị ta mới gập người cúi nhặt từng quả trứng còn sót lại trên mặt đất. Tôi dứt khoát. Không phải là tại tôi đâu nhé.
chị không có quyền nắm lấy tay tôi mà bẻ như vậy.
Tôi tưởng chị ta sẽ đứng lên té tát vào mặt tôi. Dân bán hàng rong bao giờ mà chả đánh đá. Nhưng không, từ cặp mắt buồn thăm thẳm của chị ẩn ẩn nước mắt. Kể ra cũng hơi mủi lòng, nhưng chuyện mua bán thì phải rành rẽ, sòng phẳng, chẳng thể xót thương. Tôi móc tiền lạnh lùng. Tôi trả chị tiền 10 quả trứng, đúng 30.000 như đã thuận mua vừa bán. Việc trứng vỡ coi như là chuyện không may, buôn bán thì phải chấp nhận rủi ro.
Chị ta sụt sùi cầm số tiền tôi đưa, rồi nâng chiếc xe đạp cùng số trứng lành cúi mặt bước đi, đôi vai rung nhẹ từng đợt.
Cuối buổi, tôi cầm chục trứng hớn hở đi đến trung tâm y tế thành phố, nơi chồng tôi đang nằm điều dưỡng. Có chục trứng tươi rói thế này, chắc là anh ấy vui lắm. Đặt túi trứng xuống cuối giường, chưa kịp khoe với chồng, đây là loại trứng gà ta chính hiệu, theo yêu cầu của ông bác sĩ mà tôi đã may mắn mua được, thì những tiếng ồn ào khá lớn ở phòng bên làm tôi chú ý.
Chuyện gì mà ồn ĩ cả lên thế hả anh?
Tôi hỏi. Chồng tôi ngồi dậy.
À, hình như là người ta quyên góp gì đó cho một bệnh nhân quá nghèo, đến nỗi không có tiền mua thuốc chữa bệnh. Người nhiều thì 50.000, người ít cũng 10.000, góp gió thành bão thôi mà.
Nghe chồng nói, bỗng thấy lòng dâng lên niềm trắc ẩn, khẽ thở dài.
Khốn khổ, đúng là thời buổi bây giờ, có người còn không có cả cơm ăn áo mặc, chứ nói gì đến chuyện thuốc men.
Tôi rút tờ 20.000 đồng, nói với chồng.
Nghĩ cũng tội, để em sang ủng hộ người ta chút ít.
Tôi bước sang phòng bên, người đàn ông bệnh nhân nằm như bất động. Người vợ ngồi thu lu ở cuối giường, úp mặt vào hai cánh tay đặt trên đầu gối, chừng như để nén cho tiếng khóc khỏi bật ra. Cái mũ vải đặt trên giường, tiền mỗi lúc một đầy thêm.
Tôi cố nén nỗi cảm thương, rón rén đặt tờ 20.000 vào cái mũ.
Thôi, tuy cũng chẳng đáng là bao, nhưng âu cũng là lá lành đùm lá rách trong lúc hoạn nạn khó khăn này.
Vừa lúc người vợ ngẩng lên nhìn mặt chị ta, tôi choáng váng thầm kêu lên.
Trời đất, là người đàn bà bán trứng cho tôi hồi sáng.
Sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực. Mừng sinh nhật HC 10 năm, tri ân khách hàng, tặng ngày 30.000 phần quà hấp dẫn, tổng trị giá quà tặng lên đến 6 tỷ đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 300.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 200.000 đồng, 10.000 phiếu mua hàng trị giá 100.000 đồng, nhân 10 lợi ích dành cho khách hàng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị điện máy HC. Hệ thống siêu thị điện máy HC, địa chỉ mua sắm hàng điện máy chính hãng, chất lượng cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bảo hành tận tình, chu đáo. HC chất lượng, giá trị đích thực.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nghỉ cuối tuần thật vui và hạnh phúc cùng gia đình và người thân. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.